Lưu thông phần giải tín nguyện trì danh nhất pháp viên thâu viên siêu nhất thiết pháp môn thụ giữ nhất thiết pháp môn hồn đồng hoành giữ nhất thiết pháp môn huynh dị ký vô vấn tự thuyết thùy kham xướng mộ lưu thông duy phật giữ phật nải năng cứu tận chư pháp thật tướng thử kinh duy phật cảnh giới duy phật phật khả giữ lưu thông nhĩ giải một pháp tín nguyện trì danh gồm thâu trọn vẹn và vượt trỗi trọn vẹn hết thảy pháp môn theo chiều dọc nó giống như những pháp môn khác theo chiều ngang pháp này hoàn toàn khác với hết thảy các pháp môn đã do đức phật không ai hỏi mà tự nói thì ai mới có thể đề xướng lưu thông chỉ có phật và phật mới có thể thấu hiểu cùng tận thật tướng của các pháp kinh này chỉ là cảnh giới phật chỉ có phật và phật mới có thể lưu thông mà thôi đại sư phân chia khoa mục của kinh này khác với các phân chia của cổ đức ngài xếp đoạn sáu phương phật vào phần lưu thông những vị khác đều xếp đoạn này vào phần chánh tông vì sao ngài chi như thế đại sư đã giảng rõ chúng ta hay đọc đoạn chú giải này tín nguyện trì danh nhất pháp viên thâu viên siêu nhất thiết pháp môn một pháp tín nguyện trì danh gồm thâu trọn vẹn và vượt trỗi trọn vẹn hết thảy pháp môn viên thâu tức gồm thâu trọn vẹn tức là luận định kinh này theo chiều dọc từ cạn đến sâu thì kinh này giống với hết thảy các kinh khác hết thảy các pháp môn khác đều có thứ tự từ sâu đến cạn như ba bậc chính phẩm trong bốn cõi lại còn có sự trì và lý trì viên siêu là luận định theo chiều ngang liễu sanh tử xuất tam giới chứng đại bồ đề hoàn toàn khác với hết thảy pháp môn trong những pháp môn khác phải tiến từ từ theo thứ tự đoạn kiến tư phiền não nhập dòng thánh đoạn trần sa phiền não đạt đến cảnh giới bồ tát đoạn hết thảy vô minh chứng pháp thân đại sĩ những kinh luận thông thường đều nói như thế còn kinh này thì không cần đoạn phiền não chỉ dựa vào tín nguyện trì danh đới nghiệp giảng sanh vượt khỏi tam giới theo chiều ngang khác hẳn hết thảy các pháp môn khác huống chi sanh về tây phương tịnh độ tuy có bốn cõi sai biệt nhưng hễ sanh về một cõi thì hết thảy cõi đều sanh các pháp môn khác chẳng có chuyện này kinh này đã là kinh không ai hỏi mà phật tự nói thì ai có thể gánh vác sứ mạng đề xướng truyền thừa lưu thông kinh di đà là cảnh giới thuộc quả địa như lai là chân tướng của nhân sinh vũ trụ chỉ có chư phật mới có thể hiểu rõ ràng hàng đẳng giác bồ tát thì không có năng lực lưu thông đối với trách nhiệm lưu thông chỉ có phật và phật mới có thể gánh vác lưu là lưu truyền muôn đời thông là thông đạt vô ngại phổ khuyến khuyến tính lưu thông kinh xá lợi phất như ngã kim giả tán thán a di đà phật bất khả tư nghị công đức chi lợi giải bất khả tư nghị lược hữu ngũ ý nhất hoành siêu tam giới bất sĩ đoạn hoặc nhị tức tây phương hoành cụ tứ độ phi do tiện chứng tam đảng trì danh hiệu bất giả thiền quán chư phương tiện tứ nhất nhất vi kỳ bất tạ đa kiếp đa sanh đa niên nguyệt ngũ trì nhất phật danh tức vị chư phật hộ niệm bất dị trì nhất thiết phật danh thử giai đạo sư đại nguyện hạnh chi sở thành tựu cố viết a di đà phật bất khả tư nghị công đức chi lợi chánh kinh này xá lợi phất như ta nay khen ngợi a di đà phật công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của a di đà phật giải chẳng thể nghĩ bàn nói đại lược gồm năm ý một là vượt thoát tam giới theo chiều ngang chẳng đợi phải đoạn hoặc hai là sinh về tây phương liền trọn đủ bốn cõi chẳng phải do chứng từ từ Ba là chỉ trì danh hiệu, chẳng cần phải dùng tới các phương tiện thiền quán. Bốn là lấy 7 ngày làm hạn, chẳng cần đến nhiều kiếp, nhiều đời, nhiều năm tháng. Năm là trì danh hiệu một vị Phật liền được chư Phật hộ niệm, chẳng khác gì trì danh hiệu của hết thảy chư Phật. Những điều này đều do đại nguyện hạnh của đấng đạo sư mà thành tựu. Vì thế nói, A-di-đà Phật, lợi ích công đức chẳng thể nghĩ bàn. Đức Phật gọi Ngài Xá Lợi Phất, nhắc nhở Ngài hãy đặc biệt chú ý. Tiếp theo đây, ta sẽ nói những lời quan trọng. Như ngày nay, ta khen ngợi công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của A-di-đà Phật. Công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn là gì vậy? Trong đoạn yếu giải này, Đại sư đã nêu ra tường tận. Nói đại lược thì có 5 ý. 1. Siêu thoát tam giới theo chiều ngang, chẳng đợi đoạn hoặc. Hãy nên biết, tam giới chính là lục đạo. Tam giới chia thành dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới có ngũ dục là tài, sắc, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ, tức tài, sắc, danh, thực, thùy. Nếu chỉ đoạn trên mặt sự thì vô ích. Nếu vẫn còn có ý niệm thì vẫn ở trong dục giới, chẳng sanh lên sắc giới được. Sanh lên sắc giới phải nhờ vào thiền định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tổng cộng 18 tầng trời. Lại tính lên vô sắc giới thì có tứ không định thiên, rồi lại lên tới cửu thứ đệ định, tên gọi đầy đủ là diệt thọ tưởng thứ đệ định, thì sẽ vượt thoát tam giới, thành A-la-hán. Đấy là vượt tam giới theo chiều dọc. Pháp môn này của chúng ta chẳng cần phải đoạn hoặc, vượt ngang ra khỏi tam giới, nên gọi là hoành siêu tam giới.
Chú giải, do từ dân gian mà vượt thoát tam giới, sanh thẳng về cực lạc, không phải theo thứ tự, sanh lên từng tầng trời, giống như con sâu đục ngang ống tre, liền thoát ra được, nên gọi là hoành siêu hoặc hoành xuất.
2. Tây phương có đủ cả 4 cõi, chẳng do chứng đắc dần dần. 10 phương hết thảy các cõi Phật đều có 4 cõi, nhưng 4 cõi tách biệt chẳng liên tiếp nhau. Còn 4 cõi tịnh độ của Tây phương ở cùng một chỗ, hễ sanh về một thì sẽ sanh về hết thảy, chẳng cần phải tiến từ từ. Như trong thế giới Sa Bà, đoạn hết kiến tư phiền não, liền vượt thoát tam giới. Trong tam giới là phàm thánh đồng cư độ, vượt thoát tam giới là phương tiện hữu dư độ. Lại tu hành phá một phẩm vô minh, chứng một lần pháp thân, liền sanh về thật báo trang nghiêm độ. Đấy là tiệm tấn, tiến từ từ, tiến dần dần. Tuy giảng sanh Tây phương thế giới thuộc hạ hạ phẩm, nhưng cũng viên tịnh tứ độ. 3. Chỉ trì danh hiệu chẳng cần tới các phương tiện thiền quán. Phương pháp tu hành chỉ dựa vào một câu Nam Mô A Di Đà Phật, từ sơ phát tâm cho đến khi thành Phật, chẳng cần bất cứ một pháp môn nào khác để phụ trợ. Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông chương chính là chứng minh cực hay. 4. Lấy 7 ngày làm kỳ hạn, chẳng cần đến nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều năm tháng. Tịnh Độ Tông đã Phật thất, chính là căn cứ trên Kinh Di Đà. Tín nguyện trì danh, 7 ngày liền đắc, niệm Phật tam muội, quyết định được giảng sanh. Công phu có sâu hay cạn khác nhau. Trung Quốc có thói quen chia thành 3 hạng. Bậc thượng là lý nhất tâm bất loạn, bậc trung là sự nhất tâm bất loạn, bậc hạ là công phu thành phiến. Công phu thành phiến cũng chia thành 3 bậc, thành phiến bậc thượng thì sanh tử tự tại. Từ xưa đến nay, những người đã đạt cảnh giới này rất nhiều, người ta làm được, vì sao chúng ta không làm được? Phải tìm cho ra sự chướng ngại khiến cho ta không làm được, trừ diệt nó đi thì công phu sẽ đắc lực. 5. Trì một danh hiệu Phật liền được chư Phật hộ niệm, chẳng khác trì danh hiệu của hết thảy chư Phật. Tại Đài Loan có nhiều tự viện trong dịp Tết, bèn có pháp hội lạy 1000 Phật hay một dạng vị Phật. Nếu niệm danh hiệu A Di Đà Phật, tức là giống như đã niệm danh hiệu của mười phương tất cả hết thảy chư Phật. Đức Phật nói, không một vị Phật nào chẳng niệm A-di-đà Phật, không một vị Phật nào chẳng giảng kinh A-di-đà. Tựa đề của bộ kinh này là nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh, tức kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm. Trong phần sau, kinh văn có nói tới, chúng ta niệm bộ kinh này thì hết thảy chư Phật đều hộ niệm. Năm điều này đều là cho đại nguyện đại hạnh của A-di-đà Phật thành tựu. Kinh Vô Lượng Thọ giảng rất cặn kẽ. Ai đã đọc rồi thì hãy nên thấu hiểu công đức của danh hiệu chẳng thể nghĩ bàn. Cổ Đại Đức nói, một niệm tương ứng một niệm Phật. Niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Tương ứng ở đây không phải chỉ là tương ứng với A-di-đà Phật, đấng đạo sư của thế giới cực lạc, mà trên thực tế là tương ứng với mười phương ba đời hết thảy chư Phật. Công đức lợi ích này quả thật không gì sánh bằng. Hiểu rõ đạo lý thì sẽ niệm Phật chẳng đến nỗi bỏ dở giữa chừng. Giải. Hữu, hành nhân tín nguyện trì danh, toàn nhiếp Phật công đức thành tự công đức. Cố Diệt viết, A-di-đà Phật bất khả tư nghị công đức chi lợi. Hạ Hữu viết, chư Phật bất khả tư nghị công đức. Ngã bất khả tư nghị công đức, thị chư Phật. Thích Ca giai dĩ A-di-đà vi tự giả. Giải. Lại nữa, hạnh nhân tín nguyện trì danh hoàn toàn thâu nhiếp công đức của Phật thành công đức của chính mình, vì thế cũng nói, công đức lợi ích của A-di-đà Phật chẳng thể nghĩ bàn. Trong đoạn dưới, Kinh Văn lại nói, công đức chẳng thể nghĩ bàn của chư Phật. Công đức chẳng thể nghĩ bàn của ta, tức là chư Phật và Phật Thích Ca đều lấy A-di-đà Phật làm tự. Cách nói này quả thật rất ít nghe tới. Chúng ta suy nghĩ kỹ càng sẽ thấy rất có lý. Tín nguyện trì danh là mấu chốt trong sự tu học của Tịnh Tông. Nguyên tắc tu học là nhất tâm chấp trì danh hiệu thì có thể hoàn toàn biến công đức từ vô lượng kiếp của A-di-đà Phật thành công đức của chính mình. Nếu quả thật là sự thật, thì người tu pháp môn niệm Phật sẽ chiếm tiện nghi to lớn. Các vị Bồ Tát trong mười phương thế giới tu hành trong vô lượng kiếp tu hết sức nhọc nhằn, vẫn chẳng thể thành tựu được vài phần công đức của A-di-đà Phật. Người tu tịnh độ do tín nguyện trì danh, trong một thời gian rất ngắn mà công đức lợi ích thù thắng vượt trội các vị thanh văn, duyên giác, Bồ-Tát tu hành khổ nhọc trong nhiều năm. Đây là sự thật. Trong nội dung của Vô Lượng Thọ Kinh, Quán Vô Lượng Thọ Kinh và kinh này đều có những đoạn kinh văn giảng rõ. Người niệm Phật sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, ngay cả hạ hạ phẩm, giảng sanh cũng sẽ vô lượng thọ. Kinh Vô Lượng Thọ lại nói, thân thể, tướng mạo, các thứ thụ dụng và thần thông đạo lực của họ đều tương tự A-di-đà Phật, thì há chẳng phải là đã thâu nhiếp công đức của Phật để thành công đức của chính mình hay sao? Đủ thấy lời đại sư nói quả đúng là sự thật. Kinh Văn lại nói, công đức chẳng thể nghĩ bàn của chư Phật, công đức chẳng thể nghĩ bàn của ta. Ở đây có hai thuyết. Một, chư Phật là A-di-đà Phật. Hai, chư Phật là mười phương hết thảy chư Phật Như Lai. Hai thuyết này đều hợp lý. Do đây có thể suy ra, mười phương hết thảy chư Phật và Phật Thích Ca đều coi A-di-đà Phật là chính mình, tự và tha chẳng hai. Nói theo tâm tánh thì tâm tánh của năng niệm, tức cái tâm của chư Phật và cái tâm của chúng sanh là một chứ không phải hai. Tâm tánh và công đức của danh hiệu đều chẳng thể nghĩ bàn. Đã có lý luận này thì ắt có sự thật. Từ đoạn kinh nói về sáu phương Phật trở đi, Đại sư phán định thuộc về phần lưu thông. Ngài nói, chỉ có Phật và Phật mới có thể gánh vác sứ mạng lưu thông. Trước hết, chúng tôi giới thiệu Đại Cương, đơn giản một lượt. Bản dịch của La Thập Đại Sư chỉ ghi sáu phương, còn Huyền Trang Đại Sư phiên dịch trực tiếp theo bản tiếng Phạn ghi là mười phương. Ngài La Thập dịch ý, người Trung Quốc thích đơn giản, sáu phương là nói rút gọn, nhưng ý nghĩa vẫn viên mãn. Sáu phương là Đông, Tây, Nam, Bắc, trên và dưới. Mười phương là sáu phương thêm vào Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc. Mỗi phương có vô lượng vô biên thế giới, mỗi một thế giới đều có một vị Phật giáo hóa. Mỗi một phương đều nói, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các vị Phật nhiều như số cát sông Hằng như thế đó. Thuở Đức Phật tại thế, phần lớn thời gian Ngài giảng kinh ở quanh lưu vực sông Hằng. Các sông Hằng rất mịn, giống như bột mì. Sông Hằng dài mấy ngàn dặm, các sông Hằng chẳng thể đếm nổi số. Khi Phật nói đến số lượng nhiều, thường dùng các sông Hằng để làm tỉ dụ. Các sông Hằng tuy nhiều, nhưng số lượng còn có giới hạn. Chỉ các thế giới mỗi phương trong mười phương là vô lượng vô biên. Vì thế, chư Phật cũng vô lượng vô biên. Các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng, mỗi vị đều ở trong nước mình hiện tướng lưỡi rộng dài, chính là khen ngợi, tuyên truyền trọn khắp, giới thiệu Tây Phương A-di-đà Phật với hết thảy chúng sanh. Từ trước đến nay chưa hề ngừng, phạm vi giáo hóa trọn khắp tam thiên đại thiên thế giới. Thuyết thành thật ngôn, ý nói những điều được nói trong kinh này đều là những pháp thực tại. Những kinh điển khác cũng đều là những lời thành thật, như kinh Kim Cang dạy, Như Lai thị chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả, bất cuốn ngữ giả, bất dị ngữ giả. Như Lai là bậc nói lời chân thật, nói đúng sự thật, nói đúng lý, đúng pháp, chẳng nói lời dối gạt, chẳng nói sai khác. Chân là không giả, thật là thực tại, chẳng hư vọng. Như là không tăng, không giảm, đúng mức. Bất cuốn là chẳng lừa dối. Sao là chỉ nói kinh này là lời thành thật? Là vì kinh này dạy trực tiếp cách tu thành Phật cho phàm phu. Do kinh này quá quyền diệu, rất nhiều người chẳng tin tưởng. Vì thế phải đặc biệt nhấn mạnh, thuyết thành thật ngôn, tức nói lời thành thật. Có người bảo tôi, đối với pháp môn tịnh độ, có những vị Pháp Sư Đại Đức thốt ra nhiều lời lẽ phê bình và chẳng thể tin tưởng pháp này. Tôi bảo người ấy, bạn chưa đọc kỹ kinh Vô Lượng Thọ, trong kinh đã nói rành rành. Nhược phi giảng tích tu phước huệ, ư thử chánh pháp bất năng văn. Nếu chẳng tu phước huệ trong đời quá khứ, sẽ chẳng thể nghe chánh pháp này. Bọn họ chẳng thể tin tưởng thì có gì lạ đâu. Như trong Quán Kinh Tứ Nhiếp Sớ, trong phần Thượng Phẩm Thượng Sanh Chương, Thiện Đạo Đại Sư đã nói, hàng thập địa Bồ Tát cùng nhau nói với quý vị, bậc Đẳng Giác Bồ Tát cùng nhau nói với quý vị chẳng cần phải tin tưởng, chỉ tin tưởng lời Phật. Hễ tin tưởng pháp môn này, dâng theo lời dạy mà hành, là do trong quá khứ đã từng cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai, có thiện căn vượt trội hết thảy chúng sanh, chứ chẳng phải chỉ một sớm một chiều mà hồng thành tựu được. Chính mình gặp được pháp môn này mà có thể tin tưởng phát nguyện, thì mười phương ba đời hết thảy chư Phật Như Lai đều chúc mừng quý vị, khen ngợi quý vị. Ngày nay thiện căn phước đức của quý vị đã chín mùi rồi, cơ duyên thành Phật đã đến rồi. Cuối cùng Đức Phật nói, chúng sanh các ngươi hãy nên tin tưởng bộ kinh này. Kinh có tên là Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hầu Niệm Kinh. Khi phiên dịch, La Thập Đại Sư đổi tên kinh thành Phật Thuyết A Di Đà Kinh. La Thập Đại Sư dùng tên kinh này nhằm làm cho chúng ta vừa nhìn vào tựa đề kinh liền niệm một câu A Di Đà Phật, đấy chính là phương tiện thiện xảo của người dịch kinh. Xưng Tán là hết thảy chư Phật khen ngợi A Di Đà Phật có công đức chẳng thể nghĩ bàn. Phật dùng 48 nguyện tiếp dẫn hết thảy chúng sanh căn cơ đã chín mùi trong 10 phương pháp giới. Người căn cơ chín mùi bèn tin tưởng phát nguyện hành trì, nhất định giảng sanh trong một đời này. Nếu chẳng tin, chẳng nguyện, chẳng chịu niệm thì là căn cơ nhân duyên còn chưa chín mùi, chẳng thể giảng sanh trong đời này, vẫn luân hồi trong lục đạo. Tên kinh này cũng có thể nói là nhất thiết chư Phật bất khả tư nghị công đức. Nếu không có bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu đề xướng, làm sao chúng ta biết được? Đức Thế Tôn giới thiệu cõi nước Cực Lạc giống như một trường học lớn. Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật thay mặt A Di Đà Phật đến các nơi chiêu sinh, lại được hết thảy chư Phật tuyên dương khen ngợi. Theo khảo chứng, Thiện Đạo Đại Sư là hóa thân của A Di Đà Phật. Lời Thiện Đạo Đại Sư nói là lời A Di Đà Phật nói. Ngài nói, Như Lai sở dĩ xuất hiện trong cõi đời chỉ nhằm nói ra biển bổn nguyện của A Di Đà Phật. Phật vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trong cõi đời, tức là giới thiệu Tây Phương Tịnh Độ cho thế gian. Đã là như vậy thì cả đời Đức Thế Tôn giảng ba kinh Tịnh Độ là đủ rồi, cần gì phải giảng nhiều pháp môn khác. Là vì cơ duyên thành Phật của chúng sanh đã đến nên mới nói pháp môn này. Kinh này chẳng phải vì hàng thanh văn duyên giác Bồ Tát mà nói. Cơ duyên thành Phật của họ còn chưa đến thì có nói cũng vô dụng, họ chẳng tiếp nhận. Nếu họ thuộc căn tánh Bồ Tát thì giảng cho họ Đại Thừa Phật Pháp. Nếu họ là căn tánh duyên giác hay thanh văn thì giảng Pháp Tiểu Thừa cho họ. Họ không có ý nghĩ thoát khỏi tam giới, nên nói với họ những kinh điển giảng về trời người, để đời sau được thân người và hạnh phúc mỹ mãn. Do vậy, nói vô lượng vô biên pháp môn nhằm thích ứng những căn tánh khác nhau. Kinh này chuyên để nói với những chúng sanh căn cơ chín mùi, vượt trội những vị Bồ Tát, chỉ cần tin tưởng pháp môn này, thì tất cả hết thảy chư Phật không một vị nào chẳng hộ niệm. Chúng ta niệm bộ kinh này liền được hết thảy chư Phật hộ niệm. Mật Tông có chuyện quán đảnh. Ở nước Mỹ và Đài Loan, nếu có Kim Cang Thượng Sư Rinpoche của Mật Tông đến, là mọi người xúm nhau đông nghẹt xin quán đảnh.
Chú giải, chữ Thượng Sư được dịch từ chữ Guru. Nghĩa gốc chỉ có nghĩa là thầy, nhưng trong Ấn Độ giáo và Mật Tông Tây Tạng, Guru có nghĩa là một vị thầy có tu chứng, đạt đến một trình độ rất khá, thậm chí coi như là hóa thân của một vị Phật hay một vị Bồ Tát. Thậm chí khi tu tập quán tưởng, họ đồng nhất vị Guru mình quy y với bổn tôn của mật pháp họ đang tu. Mật Tông Tây Tạng cho rằng nếu không nương tựa nơi Guru, hành nhân sẽ không thể nào đạt bất cứ thành tựu nào. Do vậy, ngoài quy y ba ngôi Tam Bảo, họ còn thêm vào một ngôi thứ tư là Guru. Rinpoche thường được gửi qua thiên âm là Nhân Ba Thiết, là một mỹ hiệu để tôn xưng những vị Lạt Ma Tây Tạng. Rinpoche có nghĩa là đấng tôn quý. Thoạt đầu từ ngữ này thường chỉ dùng để gọi những Lạt Ma tái sanh, nhưng về sau thường được dùng để gọi tất cả các Lạt Ma. Tuy vậy, danh xưng Guru Rinpoche chỉ dành riêng để gọi Pama Sambhava, liên quan sanh đại sĩ, sơ tổ Mật Tông Tây Tạng.
Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là Kim Cang Thượng Sư của Mật Tông, tuổi già chuyên tu Tịnh Độ. Trong cuốn Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ, cụ có giảng rõ ý nghĩa quán đảnh. Quán có nghĩa là từ bi che chở, gia hộ. Đảnh có nghĩa là pháp môn chí cao vô thượng. Như vậy, quán đảnh là đem pháp môn cao tột vô thượng của Đức Phật truyền dạy cho quý vị. Mà pháp môn cao tột vô thượng bậc nhất của chư Phật Như Lai lại chính là Kinh A-di-đà. Nếu niệm một biến thì cũng giống như được hết thảy chư Phật quán đảnh cho quý vị một lượt. Người niệm Phật suốt ngày từ sáng đến tối sẽ được thấm đẫm Phật quang, như chính mình mê hoặc điên đảo đối với lợi ích công đức thù thắng này hoàn toàn chẳng biết, thật là đáng thương. Kinh. Đông phương diệt hữu A Xúc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật, Các Ư Kỳ Quốc, Xuất Quảng Trường Thiệt Tướng, Biến Phú Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Thuyết Thành Thật Ngôn, Như Đảng Chúng Sanh Đương Tính Thị Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Giải. A Xúc Bệ, Thử Vân Vô Động, Phật Hữu Vô Lượng Đức, Ưng Hữu Vô Lượng Danh, Tùy Cơ Nhi Lập, Hoặc Thủ Nhân, Hoặc Thủ Quả, Hoặc Tánh, Hoặc Tướng, Hoặc Hạnh Nguyện Đẳng, Tuy Cử Nhất Ngôn, Nhưng Cụ Tứ Tất, Tùy Nhất Nhất Danh, Hiển Sở Thuyên Đức, Kiếp Thọ Thuyết Chi, Bất Năng Tất Giả. Chánh Kinh. Đông phương cũng có A Xúc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật. Các Đức Phật nhiều như các sông Hằng như thế đó, mỗi vị ở trong nước mình, hiện tướng lưỡi rộng dài, che khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, nói lời thành thật. Chúng sanh các ngươi hãy nên tinh kinh khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn được hết thảy chư Phật hộ niệm này. Giải. A Xúc Bệ, cõi này dịch là vô động. Phật có vô lượng đức, đương nhiên có vô lượng danh hiệu. Tùy theo căn cơ của chúng sanh quá độ mà lập một danh hiệu, hoặc dùng nhân, hoặc dùng quả, hoặc tánh, hoặc tướng, hoặc hạnh nguyện chân dân để đặt tên. Tuy nêu lên một khía cạnh, nhưng mỗi danh hiệu đều đầy đủ bốn món tất đàng. Đối với mỗi danh hiệu, muốn giảng rõ tánh đức được phô diễn bởi danh hiệu ấy, thì dù có sống lâu cả kiếp để diễn nói cũng chẳng thể nào nói trọn hết được. Phật và Bồ Tát đều không có danh hiệu. Danh hiệu là giả danh, thuận theo phía chúng sanh mà lập ra, tức là dựa theo nhu cầu của chúng sanh trong hiện thời, thuận theo căn cơ mà lập ra, hoặc dựa theo nhân, dựa theo quả, hoặc dựa theo tánh, dựa theo tướng, để chọn lấy một đức năng trong vô lượng đức năng mà lập danh hiệu, nhằm biểu thị pháp, hồng tạo lợi ích thực dụng cho chúng sanh. Ấn Độ và Trung Quốc đều có phương Đông là đứng đầu trong các phương, mặt trời mọc từ phương Đông. Trong tứ quý, bốn mùa, phương Đông biểu thị mùa xuân. Trong ngũ hành, phương Đông thuộc mộc, phương Nam thuộc hỏa, phương Tây thuộc kim, phương Bắc thuộc thủy, chính giữa thuộc thổ, rất gần với cách nhìn của người Ấn Độ. Danh hiệu của năm vị Phật này: A Xúc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, tượng trưng cho căn bản tu học trong pháp môn. Vị thứ nhất là A Xúc Bệ Phật. A Xúc Bệ nghĩa là bất động, biểu thị học Phật. Đối với bất cứ pháp môn nào, đại thừa hay tiểu thừa, tông môn hay giáo hạ, hiển giáo hay mật giáo đều phải bất động. Đấy là điều kiện cơ bản nhất. Nếu thứ gì cũng học, ắt sẽ chẳng thành một việc nào. Cần phải tám gió thổi chẳng động thì mới có tư cách nhập môn nhà Phật. Đối với tiếng tâm, lợi dưỡng, ngũ dục, lục trần, tâm chẳng động, lại còn phải tiến hơn một bước nữa là chẳng bị lay động bởi các pháp môn khác. Pháp môn, tông phái rất nhiều, ắt phải thâm nhập một môn. Thiện Đạo Đại Sư nói, nếu muốn cầu giải thì học nhiều tới mấy pháp môn cũng chẳng trở ngại gì. Nhưng nếu muốn tu hành, nhất định phải giữ lấy một môn. Thiện Tài Đồng Tử tham học 53 lần, 53 vị thiện tri thức đều là biểu thị pháp, tượng trưng cho nam nữ già trẻ đủ các ngành nghề trong xã hội. Phương diện tiếp xúc hết sức rộng, thiện tài đều hiểu rõ hết, nhưng đối với sự tu hành của chính mình thì là một môn thâm nhập. Do chẳng hề dao động, thiện tài tu pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Vị thầy thứ nhất của thiện tài là Tỳ Kheo Đức Vân, còn dịch là Tỳ Kheo Cát Tường Vân, là một vị xuất gia. Trong 53 vị thiện tri thức, chỉ có 5 vị là người xuất gia. Tỳ Kheo Đức Vân dạy thiện tài niệm Phật. Môn nào học trước tiên sẽ là chánh yếu. Về sau, thiện tài gặp những vị thiện tri thức khác, phương pháp tu trì của mỗi vị cũng khác, Thiện Tài nghe xong đều biểu lộ cung kính cảm tạ, rồi liền cáo từ, biểu thị chẳng muốn học pháp môn ấy. Mãi cho đến vị thiện tri thức thứ 53 là Phổ Hiền Bồ Tát dùng 10 đại nguyện vương đưa về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thiện Tài là chúng sanh căn cơ đã chín mùi, thành Phật trong một đời. Các tông các phái đều hiểu rõ, hoàn toàn chẳng chướng ngại pháp môn của chính mình tu học. Thiện Tài nêu gương đáng cho chúng ta noi theo. Nếu không có tinh thần độc lập ấy, đừng nên lãng phí thời gian, có học cũng vô ích. Từ xưa, các vị tổ sư đại đức nếu nhận thấy người nào có thể đào tạo thành nhân tài, bèn dùng đủ mọi phương pháp để rèn giũa kẻ ấy. Tới khi kẻ ấy chịu không nổi sẽ bỏ đi, tức là chẳng thể thành tựu. Rèn giũa trăm cách mà người ấy vẫn chẳng động tâm thì mới là pháp khí. Cương lãnh tu học của Bồ Tát, thứ nhất là bố thí, thứ hai là nhẫn nhục. Bảo quý vị buông xuống, thế gian lẫn xuất thế gian đều buông xuống hết, chuyên tu pháp môn này. Do vậy, A Xuất Bệ là vị Phật thứ nhất tại phương Đông, dịch nghĩa là vô động, bao hàm những nghĩa đã nói trên đây. Ba vị Phật kia là Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, đều dùng chữ Tu Di làm danh hiệu để sánh ví. Cao nhất trong thế giới này là núi Tu Di, nhưng nó chẳng nằm trên địa cầu. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói một hệ ngân hà là một đơn vị thế giới. Trung tâm của hệ ngân hà được giới thiên văn gọi là Hắc Động. Hắc Động chính là núi Tu Di. Tất cả tinh cầu đều xoay chuyển quanh nó. Nó là trung tâm của thế giới. Trong Phật Pháp gọi nó là núi Diệu Cao. Kinh thường dùng pháp thân để tỉ dụ bản thể. Ba vị Phật được nêu trên đây nhằm biểu thị tam thân, tức pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Ba thân nhưng cùng một thể. Vị thứ nhất là Tu Di Tướng Phật. Tướng là tướng hảo, quang minh. Chúng sanh trong chính pháp giới đều ngưỡng mộ tướng hảo của Phật. Như vậy, Tu Di Tướng biểu thị báo thân. Vị thứ hai là Đại Tu Di Phật. Đại là từ ngữ khen ngợi lý thể của pháp thân trong tâm tánh chẳng thể nghĩ bàn. Những nhà triết học gọi nó là bản thể của vạn hữu trong vũ trụ, còn Phật Pháp gọi là pháp thân. Hết thảy vạn pháp đều do nó biến hiện ra. Vị thứ ba là Tu Di Quang Phật. Quang là quang minh chiếu trọn khắp, lợi ích trọn khắp hết thảy chúng sanh. Đây chính là nói về ứng thân. Nên dùng thân nào để đắc độ, bèn hiện thân ấy để độ. Tùy loại hóa thân, tức là ý nghĩa quang minh biến chiếu, quang minh chiếu trọn khắp. Mục tiêu học Phật chính là phải thành tựu tam thân. Cuối cùng là chịu âm Phật, đem phương pháp tu học nói ra. Tịnh Độ Tông niệm Phật cầu sanh tịnh độ, tín nguyện trì danh là pháp môn trực tiếp để thành Phật. Diệu âm chính là Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng sanh trong chính pháp giới mười phương ba đời đều dùng phương pháp này để giảng sanh tịnh độ, bất thoái thành Phật.